Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh,
tập 30.
Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không, giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore, thời gian năm 2001. Hôm qua tôi nhận được thư của đồng tu từ Đại Lục gửi đến. Họ nói ở Đại Lục có người bán địa phái quy y. Có lẽ những người này cầm được những địa phái quy y của chúng tôi rồi in ấn ở Trung Quốc Đại Lục. Đây là hàng nhái. Nghe nói giá tiền 10 đồng, 20 đồng, 50 đồng, 100 đồng, giá cao nhất bán đến 200 đồng. Thậm chí đến 300 đồng. Giá từ 30 đồng đến 300 đồng đều có. Hy vọng các bạn sau khi trở về Trung Quốc nói cho đại chúng biết đây là giả. Cả đời tôi xưa nay chưa hề làm công việc buôn bán. Toàn bộ sách chúng tôi in đều là biếu tặng kết duyên, tuyệt đối không bán lấy một xu nào. Băng đĩa mà chúng tôi ở đây lưu hành như VCD, băng ghi âm và ghi hình đều là hoàn toàn miễn phí, tuyệt đối không thu một xu nào của ai. Nếu như có người thu tiền thì phải hiểu rằng đó là giả, chắc chắn không phải là thật. Có thể báo cảnh sát địa phương để cảnh sát đến xử lý họ. Phàm là có sự việc này thì tuyệt đối không phải thật. Xưa nay tôi cũng không hề phái người đến Trung Quốc Đại Lục để mà truyền giáo. Nếu như có những sự việc này thì đều là giả, chắc chắn không phải là thật. Mọi người gặp phải sự việc này, gọi điện gửi email đến bên này cũng rất tốt. Nhưng phương pháp tốt nhất là báo cho Cục Công an và Cục Tôn giáo, Hiệp hội Phật giáo địa phương biết. Họ sẽ xử lý những sự việc này, vì đây là phạm pháp. Chúng ta hôm nay sẽ giảng đến chỗ này là tham dục. Đây đều là tham dục đang quấy phá. Ngạn ngữ thường nói cây lớn rước gió, có cái hư danh như vậy ở bên ngoài, cho nên có rất nhiều người mượn danh nghĩa này lừa gạt đại chúng, lừa gạt tín đồ. Và cũng có người đặt điều sinh sự phỉ báng, giả mạo nói là đệ tử của Pháp Sư Tịnh Không hoặc là Pháp Sư Tịnh Không phái đến. Đây là lừa gạt chúng sanh. Tôi thấy sự việc như vậy không phải là ít. Đây toàn là phạm pháp. Những sự việc như phỉ báng, thậm chí là hãm hại, chúng tôi có thể không cần quan tâm. Chúng tôi hoàn toàn không phản ứng. Vì phản ứng nhất định là sai lầm, vì là kẻ trộm thì tâm bất an. Khi bạn phản ứng, bạn phải đi biện bạch, đó là cho bạn sợ hãi. Tôi không có việc này, mặc cho họ phỉ báng. Phật Bồ Tát biết họ tạo tội nghiệp thì không trốn khỏi nhân quả. Dạng pháp giai không, nhân quả bất không. Người sống ở đời, trong kinh điển Phật thường nói thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Chúng ta được thân người, được nghe Phật pháp, dù có chút thiện căn phải cố gắng bồi dưỡng thiện căn này. Trong bộ kinh này Phật nói rất hay: Bồ Tát trú giả thường niệm thiện pháp, tư duy thiện pháp, quan sát thiện pháp, bất dung hầu phân, bất thiện gián tạp. Lời khai thị này thật quý báu. Tôi không những trong đời này không tọc mạch chuyện của người khác, họ không quan hệ gì với tôi tọc mạch họ làm gì. Người ta đến nói với tôi chuyện của người khác, việc tốt của người khác thì tôi nghe, tôi quan hỷ. Nói việc xấu thì tôi lập tức ngăn lại, tôi không nghe. Mà muốn nói hãy đi nói với người khác. Vì sao vậy? Chúng ta bảo vệ tâm thanh tịnh, bảo vệ tâm cung kính. Đây là tánh đức, tuyệt đối không cho ô nhiễm. Người ta nói người nào đó phỉ báng thầy ra sao, họ nói vài câu tôi liền không cho phép họ nói nữa. Chúng ta vĩnh viễn nhớ kỹ chỗ tốt của người khác đối với chúng ta. Điều này tốt, làm thiện với người. Bản thân chúng ta tự tại biết bao, an lạc biết bao, hạnh phúc biết bao. Trong cả một đời không có kẻ oan gia, không có người đối đầu. Cho dù có oan gia đối địch, nhưng là ở bên phía họ, do họ hiểu lầm về chúng ta, ta không có hiểu lầm về họ. Họ dùng ý xấu đối với ta, ta dùng thiện ý đối đãi với họ. Đời này không biết thì đời sau biết. Đây là học Bồ Tát. Cổ thánh tiên hiền thường hay dạy chúng ta: nhân giả vô địch. Nhân giả trong Phật Pháp là cách xưng hô đối với Bồ Tát. Người nhân từ, trong tâm không có oan gia, không có đối đầu, vì mới là nhân từ. Bạn còn có người này làm khó với ta, người kia đối với ta không tốt, là chính bạn không có nhân từ. Chúng ta học Phật chí ít phải hiểu được điểm này, phải nghiêm túc mà học tập. Sanh tử là việc nhỏ, người ta xem sanh tử là việc lớn, nhưng chúng tôi nhìn thấy sanh tử là việc nhỏ. Nhân quả mới là việc lớn. Chết rồi không phải là mọi thứ đều hết, mà còn có đời sau. Chúng ta đời này dùng tâm chân thành, cung kính đối nhân sự thế tiếp vật, mà vẫn gặp phải lời phỉ báng không tốt, thì chúng ta phải sám hối. Ta trong đời quá khứ tạo nghiệp bất thiện, trong đời này không tạo, nhưng trong đời quá khứ đã tạo nghiệp bất thiện, nên mới chiêu cảm đến quả báo bất như ý này. Bản thân chúng ta hiểu rõ, khi nghịch cảnh đến thì vui vẻ tiếp nhận, vậy là trả xong rồi, nợ đã hết rồi. Lần sau gặp mặt lại là bạn bè tốt, nhất định không nên oan oan tương báo. Oan oan tương báo thì không bao giờ dứt được, đó là sai lầm nghiêm trọng rồi. Thế gian những kẻ làm càng làm bậy bất thiện này, tại vì sao mượn danh nghĩa để ra bên ngoài quên quan lừa bịp vậy? Đó chẳng phải vì tâm tham sao? Tham tài, tham danh, tham lợi. Cho nên người ta vừa nhắc đến, chúng tôi liền biết ngay. Họ đem những chuyện này nói với tôi liền viết thư nói cho họ biết. Sự việc này không nên tìm tôi không quản nổi những việc này. Những sự việc này đều có thể xảy ra mọi nơi. Cho nên khi gặp phải những sự việc này, nên tìm công an. Ở nước ngoài thì tìm cảnh sát, tìm những người này đến xử lý, tìm cục tôn giáo, hiệp hội Phật giáo. Vậy mới đúng. Vẫn có rất nhiều đồng tu thường hay viết thư cho tôi. Họ muốn xây đạo tràng, xây thôn Di Đà. Đây là sự việc tốt. Thế nhưng điều quan trọng nhất của đệ tử Phật là trì giới. Nếu giới mất đi rồi thì Phật cũng không còn nữa. Nhà nho nói thủ lễ, lễ không có thì nho cũng không còn nữa. Điều này nhất định phải biết, nhất định phải trì giới. Ý nghĩa của trì giới tôi đã nói rất nhiều. Dùng cách nói hiện đây để nói, trì giới chính là tuân thủ pháp luật. Phương pháp mà Phật dạy chúng ta phải tuân thủ. Phật ở trong Kinh Phạm Võng đã nói với chúng ta hai câu. Câu thứ nhất là mất tác quốc tặc. Người Trung Quốc thường nói là không làm hán gian. Tuyệt đối không làm những việc tổn thương quốc gia của mình. Tuyệt đối không được phép làm những việc tổn thương xã hội. Muốn xã hội tốt đẹp thì giữa người với người phải chung sống hòa mục. Nếu có bất hòa thì chúng ta phải hòa giải. Dứt khoát không thể nói là ta vào trong đoàn thể hòa mục này để phân hóa, xúi dục chia rẽ. Tội này rất nặng. Phần trước chúng ta đã nói đây là lưỡng thiệt. Quả báo là ở địa ngục kéo lưỡi. Người làm những sự việc này bề ngoài nói họ là tín đồ Phật giáo, nhưng trên thực tế họ không hiểu về Phật giáo. Họ không tin nhân quả báo ứng nên họ mới dám làm. Nếu như bạn thật sự hiểu rõ, bạn thật sự tin nhân quả báo ứng, không hề sai chạy, thì khởi tâm đồng niệm, tự mình biết kiềm chế, chắc chắn không dám làm càn làm bậy. Chúng ta cố gắng lợi dụng thời gian ngắn ngủi của đời này để tu đạo lớn cho tiền đồ của mình sáng sủa. Đời sau của ta phải thù thắng hơn đời trước, chí ít cũng phải thù thắng gấp 10 lần trở lên, thì đời này của ta mới không bị uổng phí. Gặp được pháp môn tịnh độ mà không thể giảng sanh tịnh độ thì đó gọi là oan uổng rồi. Thật sự giảng sanh tịnh độ thì đời sau đã siêu vượt hơn đời này gấp ức vạn lần trở lên. Chúng ta hãy nên làm việc này. Muốn làm được việc này, nhất định phải tuân thủ lời giáo huấn của Phật. Vì sao vậy? Thế giới Tây Phương Cực Lạc là chư thiện thượng nhân câu hội nhất xứ. Bản thân chúng ta ở trong đời này phải tu đến thượng thiện, thì chúng ta mới có tư cách gia nhập câu lạc bộ của thế giới cực lạc. Vì những người đó là thượng thiện mà. Chúng ta niệm Phật niệm có tốt đi nữa, tín nguyện hạnh đều đầy đủ, nhưng nếu tâm hạnh bất thiện thì không thể giảng sanh. Trong kinh điển Đại Đức xưa nói rất rõ ràng, rất sáng tỏ: tâm tịnh tắc Phật độ tịnh. Điều kiện đầu tiên để giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc là tâm tịnh, thanh tịnh. Thanh tịnh chính là thuần thiện. Cho nên người khác phỉ báng chúng ta chắp tay niệm A-di-đà Phật, chúng ta cảm kích họ. Vì sao vậy? Họ thay ta tiêu tai. Họ tạo tội nghiệp thay ta tiêu tai. Sao ta có thể không cảm ơn họ chứ? Sao ta có thể oán hận họ? Nếu như ta oán hận họ thì lỗi lầm của ta nặng rồi. Người ta bất chấp nguy hiểm đọa ba đường ác để tiêu tai, tiêu nghiệp chướng cho chúng ta. Chúng ta làm sao không cảm kích chứ? Ta dùng công đức của ta tu tích hồi hướng cho họ, phát xuất từ tâm chân thành. Người rõ lý mới biết làm, mới có thể làm được. Người không rõ lý, có tâm oán hận thì không được. Tâm oán hận là nghiệp nhân của ba đường ác. Tâm từ bi là nghiệp nhân của Phật Bồ Tát. Phải đem tham sân si chuyển thành đại từ đại bi. Phải đem tham sân si chuyển đổi thành trí huệ chân thật, thì chúng ta đời này mới thật sự được độ, thật sự có phần nắm chắc, một mảy may hoài nghi cũng không có, thì tiền đồ là một vùng hào quang sáng lạn. Mười pháp giới, mười con đường bày ra trước mắt, bạn chọn con đường nào? Phật nói cho chúng ta biết, tất cả chúng sanh đều có nhân của thập pháp giới. Duyên hiện nay bày ra trước mắt, bạn chọn duyên nào, nhân nào chín muồi? Thật sự là người thông minh, có trí huệ, có thiện căn, có phước đức, sẽ chọn con đường thành Phật này. Tại vì sao không đi làm Phật? Muốn làm Phật thì những lời mà Phật nói cho chúng ta phải hiểu. Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Hạnh mà Phật dạy chúng ta thì chúng ta phải cố gắng làm. Bộ kinh này vừa mở đầu đã nói rõ với chúng ta, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Tại vì sao không nghĩ thiện mà lại nghĩ ác? Bạn muốn làm ác, ham muốn danh vọng lợi dưỡng thế gian, bạn có thể ham muốn được thời gian bao lâu chứ? Sự hưởng thụ năm dục sáu trần ở thế gian này bạn hưởng được mấy ngày? Cho dù bạn sống đến 100 tuổi, cứ cho là bạn hưởng thụ được 100 năm. 100 năm thì không thể nào so với vô lượng kiếp. Thời gian hưởng thụ ngắn ngủi như vậy, rồi phải đọa lạc tam độ, vô lượng kiếp không thể chuyển thân. Bạn là người khờ rồi, mê hoặc rồi, thật sự không biết được lợi và hại. Chúng ta có thể xả bỏ tất cả ác nghiệp, không nhớ ác cũ, không ghét người ác, dùng tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng đối đãi với tất cả chúng sanh, thì một đời này chúng ta thoát khỏi sáu cõi, thoát khỏi mười pháp giới rồi. Điều kiện này chính là điều kiện gần gũi A-di-đà Phật. Tại vì sao chúng ta không làm? Khắc phục tập khí phiền não là nhiệm vụ cấp thiết trước mắt của chúng ta. Ngày nay tu học Phật Pháp không cần thiết biết quá nhiều. Giáo huấn của Phật nắm được mấy câu, phụng hành cả đời chúng ta sẽ thành công. Tôi giảng kinh trên bục giảng 41 năm rồi. Tôi quy nạp tinh túy của Phật Pháp Đại Thừa, viết thành 20 chữ. Chúng ta thật sự làm được 20 chữ này thì chắc chắn giảng sanh tịnh độ. Tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chánh giác, tâm từ bi. Đây là tâm Bồ Đề. Nếu nói tâm Bồ Đề thì mọi người khó hiểu. Cách nói này của tôi thì mọi người dễ hiểu. Đối với tất cả mọi người, đối với bạn chí thân thì chân thành, đối với quan gia trái chủ cũng chân thành. Người hãm hại ta, sát hại ta, ta chỉ có một lòng chân thành đối với họ, vĩnh hằng bất biến. Đường ta đi là Phật đạo. Mạng sống này là giả, không phải thật. Tâm chân thành vĩnh viễn không thể thay đổi. Vừa thay đổi lập tức liền sa đọa. Chúng sanh sáu cõi dùng tâm hư ngụy không phải chân thành, tâm nhiễm ô không phải thanh tịnh, tâm cao thấp không phải bình đẳng, tâm ngu si không phải giác ngộ, tâm tự tư tự lợi không phải từ bi. Cho nên từ tập khí phiền não chuyển ngược trở lại chính là tâm Đại Bồ Đề. Đối nhân xử thế tiếp vật, chúng ta sống đời này như thế nào, nhìn thấu buông xả. Nhìn thấu là mọi thứ đều tường tận, mọi thứ đều hiểu rõ. Danh từ trong Phật Pháp gọi là tánh tướng xử lý nhân quả, hiểu rất tường tận, hiểu rất rõ ràng, đó là nhìn thấu. Buông xả tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước thì bạn nói xem tự tại biết bao. Ở thế gian này chúng ta không tranh với người, không cầu gì ở đời. Người ta tranh, chúng ta nhường. Người khác tiến, chúng ta lùi. Đây là tâm thái mà chư Phật, Bồ Tát, các bậc thánh hiền dạy chúng ta sống làm việc, đối nhân xử thế. Vậy là đời sống của chúng ta liền tự tại, liền vui vẻ. Tự tại chính là giải thoát mà nhà Phật đã nói. Tùy duyên chứ không phan duyên. Hay nói cách khác, ở thế gian này chúng ta ở đâu cũng là bị động chứ không chủ động. Chủ động là chúng ta phải làm thế nào đó, bạn liền có phiền não. Tùy duyên là không có phiền não. Có cơ hội chúng ta phải làm, không có cơ hội chúng ta càng vui vẻ, chúng ta vô sự rồi. Lần trước Phó Hội trưởng Đao của Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc đến nơi đây, nói với chúng tôi muốn hợp tác thành lập lớp bồi dưỡng, chúng tôi cũng rất hoan hỷ. Chúng tôi tùy duyên, nếu như không làm thì sao? Không làm chúng tôi sẽ càng hoan hỷ hơn. Việc của chúng tôi càng ít thì thời gian an nhàn càng nhiều, chẳng phải càng hoan hỷ hơn sao? Hiện nay lớp bồi dưỡng này chính thức được nhà nước phê chuẩn. Phê chuẩn rồi thì mọi người đều phải bận rộn, mọi người phải vất vả nhiều hơn một chút. Vất vả này tốt, báo ân Phật. Thật sự là kệ hồi hướng mà chúng ta niệm mỗi ngày thành hiện thực rồi. Trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Có cái duyên này, chúng ta phải toàn lực tham dự. Không có duyên này thì tuyệt đối không miễn cưỡng. Bạn sẽ được đại tự tại, thân tâm an lạc. Sau cùng tổng quy kết về niệm Phật, nhất định niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Tâm của chúng ta với tâm của Phật giống nhau, hạnh của chúng ta với hạnh của Phật giống nhau. Dùng công đức này hồi hướng cầu sanh tịnh độ thì đâu có đạo lý nào mà không giảng sanh chứ. Những điều tôi học trong đời này là 20 chữ này, dạy người khác cũng là 20 chữ này. Hai mươi chữ này tôi nhớ trước đây đã từng giảng qua một lần rồi. Đây là pháp yếu truyền tâm của Phật Pháp Đại Thừa. Các vị thật sự hiểu rõ ràng, hiểu sáng tỏ rồi. Các vị đến Singapore chuyến này không có uổng công. Chúng ta nhất định phải nhớ kỹ, nhẫn được cái mà người khác không thể nhẫn, chúng ta phải có thể nhẫn. Làm được việc mà người khác không thể làm, việc mà người khác không chịu làm, chúng ta làm. Việc người khác không thể nhẫn, chúng ta nhẫn được. Những việc chúng ta làm là lợi ích xã hội, lợi ích chúng sanh, dứt khoát không vì lợi ích chính mình. Các vị đồng học, xin mời mở kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, trang thứ 10, hàng thứ nhất, kinh văn Phục Thứ Long Vương Nhược Ly Tham Dục, tức đắc thành tựu ngũ chủng tự tại, hà đẳng vi ngũ nhất tam nghiệp tự tại, chư căn cụ túc cố. Điều này phần trước tôi đã nói rồi. Nghĩa lý cảnh giới sâu rộng vô cùng, có thể nói là vĩnh viễn không thể nói hết. Phật thuyết bộ kinh này, bộ kinh này không dài. Trong cuốn sách nhỏ này của chúng ta, kinh văn chỉ chiếm một nửa. Tuy nhiên đó là lời giáo huấn căn bản của Thế Tôn đối với tất cả chúng sanh. Nếu như không cố gắng tu học từ trên căn bản, Tuy pháp môn Phật pháp rất nhiều, nhưng bất luận tu học pháp môn nào cũng không thể thành tựu. Đây chính là điều mà mọi người chúng ta đều nhìn thấy. Người tu hành thì nhiều, mà người thành tựu thì ít. Đặc biệt là thời cận đại, nhân tâm không có chỗ quy về. Người không có chí hướng, rất dễ dàng bị cám dỗ dụ hoặc, liền đọa lạc ngay. Trước đây có, cũng không phải thiểu số, thế nhưng hoàn toàn không thật phổ biến. Hiện nay có thể nói là vô cùng phổ biến. Trong một vạn người mới có một vài người không bị cảnh giới bên ngoài cám dỗ, không đọa lạc là vô cùng hy hữu. Cho nên hãy quan sát từ chỗ này, chúng ta đối với cái mà người Tây Phương gọi là thế giới ngày tận thế là có thể tin được. Bộ kinh này nói cho chúng ta biết đạo lý lớn chân thật về nhân quả. Người sống ở đời, Phật nói cho chúng ta biết có hai loại. Loại người thứ nhất là phàm phu sáu cõi, quá khứ tạo nghiệp thì đời này đến thọ báo. Cho nên Phật nói ở trên kinh là nhân sanh trả nghiệp. Trong đời quá khứ bạn tu phước thì đời này đến hưởng phước. Trong đời quá khứ bạn tạo tội nghiệp, tạo ác nghiệp thì đời này đến chịu khổ chịu nạn. Đây là phàm phu. Loại người thứ hai là bậc giác ngộ. Chư Phật Bồ Tát đến thế gian này để làm gì? Để cứu khổ cứu nạn. Người cứu khổ cứu nạn chịu đau khổ còn nhiều hơn người bình thường chúng ta. Các ngài đến thị hiện, đến làm tấm gương cho chúng ta thấy quên mình vì người. Thế gian này có hai loại người như vậy. Chúng ta thuộc vào loại nào? Đương nhiên chúng ta là thuộc về nghiệp báo. Chúng ta là phàm phu. Thế nhưng hôm nay chúng ta hiểu rõ, hiểu tường tận rồi, nghiệp báo có thể chuyển biến. Nếu như đem nghiệp lực chuyển đổi thành nguyện lực thì người này là chuyển phàm thành thánh. Người này với chư Phật Bồ Tát thừa nguyện tái lai không hai không khác. Đây chính là tu Bồ Tát Đạo mà chúng ta thường nói. Tu đạo thành Phật. Có thể nói đạo thành Phật quá khó, chúng ta nghiệp chướng sâu nặng, chúng ta không có năng lực để học. Quan niệm này Phật nói rất rõ ràng ở trên kinh Vô Lượng Thọ. Biên địa nghi thành. Vì sao bị sanh đến biên địa vậy? Có hai nguyên nhân. Một là có hoài nghi đối với trí huệ viên mãn vạn đức vạn năng của Phật. Hai là thiếu tín tâm đối với bản thân. Thế nhưng nếu rất cố gắng, nỗ lực niệm Phật, cầu nguyện giảng sanh, thì họ vẫn được sanh tịnh độ, nhưng sanh vào biên địa. Phật đến thế gian này giúp chúng ta điều gì? Chúng ta phải hiểu rõ, chính là giúp chúng ta chuyển đổi từ nghiệp lực thành nguyện lực. Chỉ là một việc như vậy. Cách chuyển như thế nào? Lý luận của chuyển đổi trong tất cả kinh luận đều nói rất nhiều, rất nhiều. Bạn chuyển được bao nhiêu, chuyển được đến trình độ như thế nào, đó là do công phu của chính bạn. Bản thân bạn thật sự y giáo phụng hành, nghiêm túc nỗ lực sửa đổi tập khí, từ bỏ phiền não, y giáo phụng hành, bạn chắc chắn chuyển lại được. Phật thị môn trung hữu cầu tất ứng. Khi tôi mới học Phật, vừa vào cửa Phật, Đại sư Chương Gia liền đem những đạo lý này dạy cho tôi. Những người này không phải người phàm. Đối với người bình thường vừa tiếp xúc liền biết ngay. Không những Đại sư Chương Gia, vì sao Cam Châu cũng đã nói với tôi, Cam Châu là học trò của Đại sư Chương Gia. Họ ở sau lưng tôi cũng phê bình tôi. Vào thời đó tôi chưa xuất gia, họ đều nói theo tên của tôi. Anh họ Từ nọ là người rất thông minh, đáng tiếc không có phước báo, lại đoản mạng. Đây là sự thật, không hề giả dối. Không có phước, chuyển đổi thành có phước. Không có thọ mạng, chuyển đổi thành có thọ mạng. Chuyển thế nào vậy? Đoạn ác tu thiện. Lão cư sĩ Lý Bính Nam nói rõ ràng hơn, thấu triệt hơn. Thầy đứng giữa những bạn học chúng tôi, nhìn thấy người diện mạo rất kém, chúng ta thông thường gọi là tướng đoản mạng, tướng không có phước báo. Thầy khuyên họ học giảng kinh. Lão sư Lý nói cho những học trò như chúng tôi biết, công đức của giảng kinh là lớn nhất, chuyển nghiệp lực nhanh nhất. Chúng tôi sau này đã hiểu rõ tại vì sao. Vì giảng kinh là thay Phật thuyết pháp. Phật không còn ở thế gian này. Người nào thuyết pháp vậy? Là những người phát tâm thay Phật thuyết pháp. Những người thay Phật thuyết pháp này được trí huệ của Phật, được thọ mạng của Phật. Phật vô lượng thọ, phước báo của Phật quá lớn. Đây là đem nghiệp lực của mình hoàn toàn chuyển đổi rồi. Tương thử thâm tâm phụng trần sát, thì tắc danh vi báo Phật ân. Chúng tôi có phải mong cầu thọ mạng hay không? Không mong cầu. thọ mạng dài ngắn không bận tâm. Trường thọ, đoạn thọ là một, không phải hai. Vấn đề là ở trong một đời này phải có được thành tựu. Thành tựu gì? Dứt sanh tử xuất tam giới là thành tựu. Có thể giảng sanh tịnh độ, gần gũi Phật A-di-đà, đây là thành tựu đứng hàng đầu. Tất cả chư Phật đều tán thán. Chúng ta làm sao đạt được quên mình vì người, vì Phật Pháp, vì chúng sanh? Ta không biết nói. Chỉ cần phát tâm thì tam bảo sẽ gia trì. Tôi thường hay nói, và đã nói rất nhiều năm, đem thân thể này cho Phật Bồ Tát mượn dùng. Tôi chịu cho mượn, còn các bạn không chịu cho mượn. Nên bục giảng không phải tôi nói, mà là chư Phật Bồ Tát nói. Tôi đem thân thể này hiến dâng cho Phật Bồ Tát, cho các ngài mượn dùng. Chúng ta nên phát tâm nguyện này, phải hiểu được đạo lý này, hiểu rõ chân tướng sự thật này. Đối với bản thân, xả cho thật sạch sẽ, hồi phục tâm thanh tịnh, hồi phục đến thanh tịnh tịch diệt, càng thanh tịnh càng tịch diệt thì sức mạnh gia trì của chư Phật Bồ Tát càng rõ rệt. Càng thù thắng. Nếu như trong tâm chúng ta có nghi hoặc, có vọng tưởng, có phân biệt, lại cộng thêm chấp trước, thì Phật Bồ Tát muốn gia trì cũng vô phương, không gia trì được. Đạo lý này nhất định phải biết. Được thân người nghe Phật Pháp là thù thắng không gì bằng. Hãy lợi dụng thời gian ngắn ngủi này mà vĩnh viễn thoát luân hồi. Chúng ta thử nghĩ chư Phật Bồ Tát vì nguyện lực gì? Tâm nguyện của các ngài là gì? Một mảy may ý nghĩ tự tư tự lợi cũng không có. Nguyện lực của Phật Bồ Tát là rộng độ chúng sanh, hy vọng mỗi một chúng sanh nhanh chóng thành Phật. Hoàn toàn không hy vọng bạn đến bao nhiêu kiếp về sau hãy thành Phật. Vậy thì đâu phải từ bi. Phật là vậy, chúng ta lập tức liền thành Phật. Chúng ta có thể lập tức thành Phật hay không? Đáp án là chắc chắn. Tại vì sao bạn không thể thành Phật vậy? Vì không tin. Không tin năng lực của Phật. Không tin chính mình có thể thành Phật. Hơi bị cảnh giới bên ngoài cám dỗ, liền lập tức đọa lạc. Lập tức thối tâm, đổi tâm rồi. Vậy mới chiêu cảm đến luân hồi nhiều kiếp. Tại sao người trên thế gian ngày nay dễ dàng đổi tâm như vậy, dễ dàng đọa lạc như vậy? Vì đã mất đi nền giáo dục thánh hiền. Tại vì sao người thời xưa có thể gìn giữ được? Vì từ nhỏ được tiếp nhận nền giáo dục luân lý đạo đức. Công năng của giáo dục luân lý đạo đức là ngăn ngừa chúng ta đọa lạc. Giúp chúng ta siêu thanh. Một trăm năm gần đây nhất, đại chúng xã hội lơ là rồi. Tất cả hướng về danh lợi. Tôn sùng, tranh danh, đoạt lợi. Cho rằng đạo nghĩa là những thứ của xã hội cũ xưa. Xã hội ngày nay không cần nữa. Ngũ luân bát đức, trung hiếu nhân ái hiện nay không cần nữa. Đã đem bỏ vào trong sọt rác hết rồi. Người hiện nay cần gì? Họ cần danh, cần lợi. Trong mắt của người hiện đại, buông thả dục vọng, tranh lợi. Người trên toàn thế giới đều bạc mạng tranh lợi. Chúng ta nhìn thấy thì nên nhanh chóng tránh xa. Lời cổ nhân nói có đạo lý. Nguy bang bất cư, loạn bang bất nhập. Hiện nay địa cầu này đã nguy và loạn. Người thông minh phải nhanh chóng nghĩ cách di dân. Di dân đến đâu? Di dân đến thế giới cực lạc. Chúng ta sống ở thế gian này không mảy may lưu luyến. Lúc nào cũng muốn đi, lúc nào cũng có thể đi được. Cái thân này còn ở tại thế gian, vẫn chưa đi là tại vì sao? Vì vẫn còn mấy người có duyên. Sao gọi là có duyên? Đối với Phật Pháp có thể tin, có thể hiểu, có thể hành. Đây là có duyên. Chúng ta giúp đỡ những người có duyên này, cùng nhau đến thế giới cực lạc. Trong kinh luận thường nói, Phật không thể độ người không có duyên. Cái gì phải hiểu là có duyên chính là người Trung Quốc nói hiếu học. Hiếu học chính là có duyên. Trong kinh luận thường nói, thọ trì đọc tụng vì người diễn nói, người này là có duyên. Nếu như thọ trì đọc tụng không vì người diễn nói, đây là tiểu thừa. Vì người diễn nói chịu giúp đỡ người khác, đây là đại thừa. Nhưng các vị nên biết, nếu như không có bốn chữ phía dưới này, có thể giảng sanh thế giới cực lạc hay không? Không thể. Vì sao vậy? Họ là tiểu thừa. Thế giới Tây Phương cực lạc, chúng tiểu thừa không sanh. Chúng ta cũng nhìn thấy, có một số cụ ông cụ bà niệm Phật, giảng sanh tướng lành hy hữu, họ không có gì người diễn nói. Làm sao họ có thể giảng sanh vậy? Chúng ta phải hiểu là họ không có duyên vì người diễn nói. Hay nói cách khác, họ không đủ điều kiện này, chứ không phải họ không có tâm nguyện. Họ có tâm nguyện, nhưng họ không có điều kiện này. Họ vẫn có thể giảng sanh. Có điều kiện mà không có tâm nguyện này thì không thể giảng sanh. Mỗi một người giảng sanh đều là tâm đại thừa, đều là tâm đại bồ đề. Người có tâm đại bồ đề thì niệm niệm muốn giúp đỡ tất cả chúng sanh. Tuy không thể giảng kinh thuyết pháp cho mọi người, nhưng khi gặp người đều khuyên họ niệm A-di-đà Phật, vậy là được. Không được phép nói khi gặp người không thèm quan tâm. Bản thân ta niệm A-di-đà Phật, ta mặc kệ họ, ta đến thế giới cực lạc, cứ mặc họ đọa lạc, thì người này không thể giảng sanh. Gặp người đều khuyên niệm A-di-đà Phật, người này chính là Bồ Tát. Có thể đem đạo lý, phương pháp niệm Phật giảng rõ ràng, giảng minh bạch thì càng tốt, càng thù thắng hơn. Cho nên tâm Bồ Đề không thể không phát. Cái này gọi là tâm Bồ Đề. Giúp đỡ người khác, tấm gương tốt không thể không làm. Người khác không chịu làm nhưng ta phải làm. Quyết không thể vì chính mình. Trong lễ ký khúc lễ, Nho Gia dạy chúng ta: an an nhi năng thiên. Đây là gì? Bạn có phước báo, thân bạn an, tâm cũng an. Bạn có thể sống những ngày tháng rất thoải mái, rất tự tại. Thấy người khác có đau khổ, ta liền phải từ bỏ chỗ an cư của mình. Mà bôn ba vì người khổ nạn. Không thể nói hoàn cảnh đời sống này của bản thân ta vô cùng an nhàn. Tại vì sao ta phải từ bỏ chứ? Tại vì sao ta phải sống những ngày tháng khổ sở này? Sống những ngày khổ sở này, người ta nghe ta dạy thì còn tốt. Nếu không nghe dạy thì ta chẳng phải oan uổng hay sao? Người ta nghe thì phải dạy, không nghe cũng phải dạy. Khổ cực như thế nào, dày dò như thế nào cũng phải chịu. Xả mình vì người. Chúng ta nhất định phải hiểu đạo lý này. Quả báo của bạn, đây là xả ly tham dục. Cũng chính là xả bỏ sự an lạc của mình. Trong năm loại tự tại, loại thứ nhất là tam nghiệp tự tại. Tam nghiệp là thân, ngữ, ý. Thân không bệnh, thân tự tại. Khẩu nghiệp thanh tịnh. Ý nghiệp tràn đầy trí huệ. Không sanh phiền não. Đây là tam nghiệp tự tại. Các căn đầy đủ là thân thể khỏe mạnh, không bị khiếm khuyết. Đây là phước báo đứng hàng đầu. Nhà Phật gọi là thanh phước, chính là tám chữ này. Đoạn này chúng tôi chỉ giảng đến đây thôi. Ngày mai giảng tiếp với các vị. Loại tự tại thứ hai là tài vật tự tại. Hữu cầu tất ứng. Được rồi, A-di-đà Phật. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ. Địa chỉ email vọngtaycư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.